nhẫn thì chúng ta phải có cái lý lẽ xứng đáng để mà nhẫn. Chúng ta là người chân thật, ngay thẳng, hiền hòa mà họ nói không đức hạnh, họ nói mình vô liêm sỉ chẳng hạn, nhưng mà lời nói đó nó liền biến thành người không đức hạnh, người vô liêm sỉ không? Thì họ nói như gió qua tai rồi mất, còn cái việc của mình còn nguyên, có mất đó, phải không? Chứ họ nói cái mình bị bay mất hết những cái gì của mình á, thì giận phải. Bởi vì làm vậy công của tôi tu bao nhiêu năm nay, người đã nói cái mất hết, phải không? Còn cái này nói thì nói, đức hạnh mình vẫn là đức hạnh. Mà nếu mình nói mình là người đức hạnh rồi mình nổi sân mình cự với họ thì đức hạnh còn không? Như vậy thì họ chê, họ nói xấu mà chúng ta bỏ qua thì đức hạnh về an toàn, phải không? Còn họ chê, họ nói xấu mà chúng ta cự lại thì ngay đó đức hạnh mất hết rồi. Đó. Như vậy thì quý vị nghĩ nên giữ cái tốt của mình hay nên bỏ? Nên giữ thì người ta nói vậy mình cười bỏ qua thì tròn vẹn đức hạnh, phải không? Như vậy đó mới thật là tu chứ. Mà như vậy chẳng những tròn vẹn mà còn tăng nữa. Những người khác thấy vậy thì họ nói nể nang, à anh ấy, chị ấy tu thật là xứng đáng, bị người ta nói nặng vậy đó mà vẫn bỏ qua, không buồn, không giận. Khen hay chê? À, lấy khen mình, tức làm cho đức hạnh mình tăng. Thì như vậy một bên mình nổi nóng cự lại và một bên mình nhịn bỏ qua, cái nào lợi cái nào hại? À, nếu mà mình giữ cái có lợi là mình khôn, còn mình làm cái có hại là mình dại. Mà quý vị có chịu dại không? Giữ cái đó thì thành dại rồi. Từ một con người đức hạnh cái trở thành ra một con người hung dữ, bởi vì cự lỗ người đâu có hiền. Đó là nói cho quý vị thấy cái lý lẽ rõ ràng như vậy mà chúng ta nghe cái lời trái tai cái thì con rắn hổ lửa nó bừng dậy liền, phải không? Trở tay không kịp nó cắn người ta. Chứ còn nếu mình bình tĩnh sáng suốt, bị những lời khinh bỉ đó mà mình vẫn thản nhiên tự tại thì đức hạnh càng ngày càng cao. Cho nên cái người tu là cái người phải khéo, khéo điều hòa, khéo có trí tuệ nhận định, chứ đừng nên làm nói theo cái thói thường của đời, phải không? Thói thường của đời thì người ta gọi là ăn miếng trả miếng, còn mình tu thì sao? Mình không có trả mà mình giữ nguyên vẹn cái tốt của mình, đó là cái người chân thật. Như vậy thì cái nhẫn nhịn đó là cái xấu hay là cái tốt? Tốt vậy mà nhiều Phật tử nói mình nhịn họ quá, họ nói mình ngu. Phải ngu không? Đó, cứ giành khôn với nhau mà rốt cuộc là ngu cả đám, phải không? Họ đã ngu nó bậy rồi mình cự với họ hồi cũng cả hai bậy hết, thì như vậy không ai hơn ai. Cho nên họ đã nói bậy là họ ngu, mình để thành một người khôn hơn, mình phải bỏ qua. Bỏ qua thì người ta thấy quả là cái người khôn ngoan, không có bị người ta dụ dỗ bước vào cái chỗ đấu tranh, phải không? Đó là cái sáng suốt của chúng ta. Bởi vậy cho nên nói tới tu là phải nói tới cái con người bình tĩnh, sáng suốt. Quý vị nhớ ông Phật của mình có bị người ta chửi không? Rồi khi bị chửi thì Ngài phản ứng lại bằng cách nào? Tôi nhắc lại một lần, Đức Phật Ngài đi giáo hóa ở vùng đó người ta theo đạo Bà La Môn, nghe Phật giảng dạy hay quá, họ liền bỏ đạo Bà La Môn theo đạo Phật. Ông thầy Bà La Môn đó ông tức. Hôm sau Phật đi khất thực, đi ngang cái con đường trước nhà ông, ông chạy ra. Phật đi đằng trước, ông đi đằng sau. Ông kêu tên Phật, ông chửi, chửi từ đó mãi cho tới khi mà Phật đi cuối đường tới một ngã ba, thì ông chặn đường lại. Ông hỏi: Cù Đàm, thua tôi chưa? Phật nói: Người hơn thì thêm quán, kẻ thua ngủ chẳng yên, hơn thua hai đều xả, ấy được an ổn ngủ. Nghe vậy thì thôi, ông hết nói, phải không? Còn nếu mình bây giờ mà bị chửi chừng hai câu thôi thì lúc đó đi được không? Chắc là đi không đành rồi. Cứ nghe cái câu lãng vãng trong tai, cái là muốn ở lại, muốn cự lộn. Và nếu Phật ngày xưa bị người ta chửi, ngã lại cự lộn, thì ngày nay chúng ta có lại ngày không? Chắc không lại. Như vậy chúng ta kính Phật, tôn Ngài là bậc đại giác ngộ, là vì đối với những người nói bậy những lời vô nghĩa, Ngài không có dính, Ngài không có màng. Còn mình bây giờ lời nói bậy, lời nói vô nghĩa mà có dính không? Dính nhiều ít. Có khi người ta lén, người ta không dám nói lớn, ta nói nhỏ nhỏ nhau mà có rình nghe không? Đó. Như vậy thì người ta chưa nói tới tên mình, ta chưa cần để cho mình biết mà mình đã rình nghe để mà cự lộn với họ. Thì như vậy thì mình muốn dính quá, phải không? Chứ còn không phải là mình từ chối, mà mình thật là người ưa dính. Mà ưa dính thì dính hoài, mà dính hoài thì ra khỏi sanh tử được không? Mà Phật tử nào tu đều cũng muốn ra khỏi vòng sanh tử. Như vậy thì chúng ta phải xét kỹ trên đường tu, chúng ta phải sáng suốt. Những cái lời vô nghĩa chúng ta đừng mắc kẹt, đừng vì những lời đó mà mình phải bị cái sân hận nó làm cho mình rối, làm cho mình phải trở thành cái ngu khờ, nghe rồi bỏ qua không quan trọng. Đó là cái chỗ quan trọng trong sự tu. Mình đã mặc áo Như Lai thì bây giờ giả sử như người thế gian thấy người tu đắp y của Phật thì đó người ta nói là mặc áo Phật. Và người cư sĩ vào lễ Phật thì mặc áo lam, đó cũng là áo của nhà Phật, phải không? Áo nhà Phật chúng ta đã mặc vào mà cái lời dạy của Phật chúng ta không giữ thì cái áo còn giá trị không? Chắc là hết giá trị. Bởi vậy cho nên khi hiểu được cái lẽ này thì tất cả những người tu xuất gia cũng như tại gia luôn luôn phải tự thấy, tự biết chúng ta đang mặc áo của Phật, hoặc chúng ta sẽ mặc áo của Phật, chứ không để cho người khác cho rằng Phật tử mặc áo của Phật mà chưa xứng đáng là con của Phật thì như vậy là không tốt, không hay. Đó là những cái điều mà quý vị xét thật kỹ.